Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thu Hằng, Chi Phương, Anh Vũ và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng 11 2021. Trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến Mỹ-Trung, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn đối đầu gay gắt trên vấn đề Đài Loan. Hoa Kỳ chuẩn bị các trừng phạt mới đối với Belarus trong cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới Ba Lan. Chính quyền Cuba bắt giữ những người tổ chức và triển khai một lực lượng cảnh sát hùng hậu để ngăn chặn một cuộc biểu tình của phe đối lập. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Đài Loan vũ trang phòng vệ trước khả năng Trung Quốc tấn công. Theo dòng thời sự, Ba Lan cũng vu lợi từ khủng hoảng di dân ở biên giới với Belarus. Kính thưa quý vị, trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến diễn ra sáng nay theo giờ Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói chuyện với nhau gần 4 tiếng đồng hồ, nhưng lãnh đạo của hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới vẫn đối đầu gay gắt với nhau trên vấn đề Đài Loan. Nguyên thủ quốc gia Trung Quốc kêu gọi đồng nghiệp Hoa Kỳ không nên đùa với lửa, trong khi Tổng thống Mỹ một lần nữa tuyên bố chống lại việc đơn phương thay đổi nguyên trạng của Đài Loan. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodin gửi về bài tường trình.
Xi Jinping et Joe Biden se connaissent depuis longtemps. Les deux hommes n'étaient pas encore au sommet du pouvoir, mais ils passaient des heures à parler.
Tập Cận Bình và Joe Biden đã quen biết nhau từ lâu. Trước đây khi còn chưa lên nắm quyền lãnh đạo tối cao, hai ông đã từng nói chuyện với nhau hàng giờ. Cho nên họ đã một lần nữa nói chuyện với nhau đến gần 4 tiếng đồng hồ. Nhân vật lãnh đạo số 1 của Trung Quốc có tỏ vẻ vồn vã với người bạn cũ thì cũng hoài công, vì quan hệ cá nhân và những lời lẽ thân mật giữa hai ông vẫn không có nghĩa lý gì so với các lợi ích của hai cường quốc đối địch. Thông cáo của Nhà Trắng sau cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến này đã đi thẳng vào vấn đề, nêu bật những quan hệ rất phức tạp giữa hai quốc gia và nói rất rõ là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bảo vệ các lợi ích và các giá trị của mình cùng với các đồng minh và để bảo đảm là hệ thống thế giới được tự do, rộng mở và công bằng. Tiếp đến, Nhà Trắng liệt kê những điểm bất đồng với Bắc Kinh, nhân quyền, thương mại, bảo vệ tự do hàng hải. Về Đài Loan, vấn đề chủ yếu gây căng thẳng giữa hai cường quốc, Tổng thống Joe Biden một lần nữa tuyên bố chống lại mọi thay đổi nguyên trạng một cách đơn phương, trong khi Bắc Kinh thì liên tục biểu dương sức mạnh đối với hòn đảo này. Thông cáo của Nhà Trắng tỏ ý muốn có những biện pháp ngăn ngừa để tránh cho cuộc tranh đua giữa hai nước biến thành xung đột. Tuy không giúp làm giảm căng thẳng, thượng đỉnh Tập Cận Bình Joe Biden ít ra đã là dịp để hai bên giải thích về mối căng thẳng này.
Washington, RFI.
Hãng tin AFP cho biết trong cuộc họp thượng đỉnh hôm nay, Tổng thống Biden cũng đã bày tỏ quan ngại về chính sách của Trung Quốc ở vùng Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông và về tình hình nhân quyền nói chung. Ông cũng chỉ trích những biện pháp về thương mại và kinh tế bị xem là không công bằng của Trung Quốc. Trong khi đó, thì Trung Quốc muốn tăng cường khả năng chiến đấu ban đêm cho phi đội máy bay ném bom thuộc lực lượng hải quân trong bối cảnh căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Ngày 14 tháng 11 vừa qua, quân khu miền Nam Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết hàng chục máy bay ném bom đã tham gia đợt luyện tập ban đêm ở ngoài khơi đảo Hải Nam.
Theo quân đội Trung Quốc, thì đợt tập luyện có cường độ cao, huy động nhiều máy bay ném bom H-6G nhằm mục đích khống chế các cuộc tấn công từ đất liền và trên biển, cũng như chiến thuật bắn. H-6G là phiên bản cải tiến từ máy bay ném bom H-6K của Không quân Trung Quốc, được tập trung vào khả năng chống các cuộc tấn công từ tàu chiến. Ngoài ra, tên lửa chống hạm trang bị cho máy bay H-6G có khả năng tấn công một đội tàu sân bay. Trên tài khoản xã hội, Bộ Tư lệnh Quân khu miền Nam cho biết là đợt tập luyện đặt nền tảng vững chắc để giao chiến vào ban đêm. Chiến đấu cơ và oanh tạc cơ tham gia tập luyện xuất phát từ đảo Hải Nam đã tuần tra trên vùng trời Biển Đông, nơi Trung Quốc đòi hầu hết chủ quyền bất chấp phản đối của năm nước ở trong vùng. Trang South China Morning Post nhận định quân đội Trung Quốc tổ chức diễn tập tăng cường năng lực chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang ở eo biển Đài Loan và ở Biển Đông. Quân khu miền Nam là lực lượng chịu trách nhiệm giám sát hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông và hỗ trợ quân khu miền Đông phụ trách eo biển Đài Loan. Vào tuần trước, khi phái đoàn nghị sĩ Mỹ đến thăm Đài Loan, thì lực lượng trực thuộc quân khu miền Đông đã tiến hành tập trận ngay sát Đài Loan để thị uy và cảnh cáo Washington và Đài Bắc.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, sau một loạt tội danh do Tập đoàn Quân sự Miến Điện cáo buộc bà Aung San Suu Kyi, cựu lãnh đạo của chính phủ dân sự bị lật đổ, vừa bị truy tố thêm một tội danh mới, đó là tội gian lận bầu cử.
AFP dựa theo nguồn tin của báo Global New Light of Myanmar, tờ báo do chế độ kiểm soát trong số ra ngày hôm nay, bà Aung San Suu Kyi bị quản thúc tại gia từ 9 tháng nay đã bị quy thêm tội danh gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2020. Trong số 15 người khác cũng bị cáo buộc tội danh này, có cựu tổng thống Miến Điện, ông Win Min. Tất cả đã bị bắt sau khi tập đoàn quân sự tiến hành đảo chính vào tháng 2 năm 2021. Tập đoàn quân sự Miến Điện tuyên bố đã phát hiện ra hơn 11 triệu trường hợp cử tri bất hợp lệ trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 mà đảng của bà Aung San Suu Kyi, Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ, đã chiến thắng với 330 ghế trên 440 ghế tại Quốc hội. Vào thời điểm đó, các nhà quan sát đánh giá cuộc bỏ phiếu nói chung là tự do và công bằng. Lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing, đe dọa giải tán đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ và hứa sẽ tổ chức một cuộc bầu cử mới vào năm 2023. Nhà phân tích Richard Hoxsey nhận định với AFP rằng chính quyền sử dụng những cáo buộc giả mạo về gian lận bầu cử để biện minh cho cuộc đảo chính. Bà Aung San Suu Kyi và đảng của bà nhận được sự ủng hộ đông đảo từ các cử tri. Bản án này không có sức thuyết phục. Bà Aung San Suu Kyi, 76 tuổi, đã bị đưa ra xét xử với nhiều tội danh như tham nhũng, phản quốc, kích động quần chúng, gây rối nơi công cộng. Phán quyết đầu tiên về vụ tố tụng mới này dự kiến được đưa ra vào ngày 14 tháng 12 năm 2021. Bà có nguy cơ phải đối mặt với nhiều năm tù giam nếu bị kết tội.
Hôm qua, Hoa Kỳ thông báo đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus để đáp lại những hành động bị xem là vô nhân đạo của chính quyền Minsk trong vụ khủng hoảng di dân ở biên giới giáp với Ba Lan. Belarus bị cáo buộc đã lôi kéo người di dân tập trung đông đảo ở biên giới giáp với Ba Lan để trả đũa những biện pháp trừng phạt mà phương Tây ban hành sau các vụ đàn áp phe đối lập ở Belarus. Từ nhiều ngày qua, khoảng từ 2.000 đến 3.000 người, đa số đến từ vùng Kurdistan Iraq, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, phải sống trong các lều trại dọc theo biên giới dưới lúc trời đang rất lạnh. Trước tình hình đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm qua tuyên bố, chúng tôi sẽ tiếp tục trừng phạt chính quyền của Tổng thống Lukashenko về những vụ tấn công liên tục vào nền dân chủ, nhân quyền và các chuẩn mực quốc tế. Hôm qua, Liên hiệp châu Âu cũng đã thông báo chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với chính quyền Minsk. Từ Brussels, thông tin viên Pierre Benazé gửi về bài tường trình.
Ce cinquième train de sanctions à l'encontre de citoyens et d'entités biélorusses n'est qu'une des armes dont doit disposer.
Theo đại diện cấp cao về an ninh và đối ngoại của Liên hiệp châu Âu Joseph Borrell, loạt trừng phạt thứ năm này nhằm vào các công dân và tổ chức của Belarus chỉ là một trong những vũ khí mà Liên Âu có trong tay. Hôm qua, ông đã đề xuất một la bàn chiến lược cho Liên hiệp châu Âu. Đây là bước đầu tiên trong việc chuẩn bị cho năng lực bảo vệ an ninh và địa chính trị của châu Âu trong tương lai trước những mối đe dọa quốc tế mới. Ông Borrell nói, những gì đang diễn ra ở biên giới Belarus là một ví dụ điển hình về tình huống đòi hỏi một phương pháp mới để giải quyết xung đột. Chúng ta sẽ phải quen dần với những tình huống kiểu này vì ranh giới giữa chiến tranh và hòa bình rất khó xác định và có nhiều tình huống xung đột ở nhiều cấp độ khác nhau. Ông Borrell nhấn mạnh, nhiệm vụ của Liên Âu là trợ giúp nhân đạo cho những người di dân ở biên giới Belarus. Châu Âu sẵn sàng giúp đỡ Ba Lan, cho dù nước này đã từ chối thể hiện tình đoàn kết trong cuộc khủng hoảng di dân năm 2015. Đối với phần lớn các nước Liên Âu, đây là cơ hội để chứng tỏ sự đoàn kết của châu Âu là cần thiết trong các cuộc khủng hoảng di cư và cũng là cách cho Ba Lan thấy giá trị của việc làm thành viên toàn phần của Liên hiệp châu Âu.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Áp lực lên các lãnh đạo Belarus và Nga đã gia tăng thêm với cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng minh chính của Tổng thống Lukashenko hôm qua. Theo điện Élysée, ông Macron và ông Putin đã đồng ý với nhau là sẽ làm xuống thang cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới và Tổng thống Nga đã hứa sẽ nói chuyện này với đồng nhiệm Belarus. Về phần Ba Lan, hôm qua Bộ Nội vụ nước này thông báo vào tháng tới sẽ khởi công xây dựng một bức tường ở biên giới Belarus, dự kiến sẽ hoàn tất trong 6 tháng đầu năm 2022. Trước áp lực của phương Tây ngày càng tăng, hôm nay Tổng thống Lukashenko bảo đảm là ông muốn tránh cho cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới Ba Lan biến thành xung đột giữa Belarus với các nước láng giềng châu Âu. Trong khi đó, thì phương Tây lo lắng trước căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine. Theo thông tin AFP, hôm qua Tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg cho biết đã phát hiện một lực lượng quân sự lớn và bất thường của Nga tập trung ở biên giới Ukraine trong những tuần gần đây, trong bối cảnh có nhiều tin đồn là Nga có thể đang lên kế hoạch xâm lược Ukraine. Thông tin viên Stefan Sioan tường trình từ Kiev.
Les actions entreprises par le régime Lukashenko menacent la sécurité, sèment la division et vise.
Những hành động mà chế độ Lukashenko thực hiện đe dọa an ninh, gieo rắc chia rẽ và nhằm đánh lạc hướng chú ý của mọi người về các hoạt động của Nga ở biên giới Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tuyên bố như trên hôm Chủ nhật, 14 tháng 11, trong khi Ukraine vừa mới nâng mức báo động quân sự của mình. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Financial Times, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maria cho rằng có nhiều khả năng Nga sẽ gây mất ổn định ở Ukraine vào mùa đông này. Theo Kiev và các đồng minh phương Tây,
dường như có 114.000 binh sĩ Nga hiện có mặt tại biên giới chung với Ukraine, nhiều hơn hồi tháng 4, lúc hai nước quan hệ căng thẳng. Nhưng lần này, sự hiện diện binh sĩ Nga không nằm trong khuôn khổ các cuộc tập trận. Truyền thông Anh đưa tin vào thứ Bảy nói rằng, Anh Quốc thậm chí sẵn sàng gửi 600 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm bảo vệ nữ hoàng sang hỗ trợ Ukraine trong trường hợp nước này bị Nga tấn công. Dường như các cơ quan tình báo đang tiến hành một cuộc chiến tranh tâm lý thông qua các phương tiện truyền thông, và lần này, các truyền thông tiếng Anh đảm nhiệm vai trò. Tuy nhiên, tình hình cần được theo dõi chặt chẽ, vì trong những tháng gần đây, quân đội Ukraine đã được tăng cường đáng kể, nhận được viện trợ của Mỹ, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đối với Điện Kremlin, việc nắm giữ và thao túng Ukraine là một ám ảnh sống còn.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Hoa Kỳ cũng vừa lên án mạnh mẽ việc Nga bắn một tên lửa phá vệ tinh gây ra hàng ngàn mảnh vỡ đe dọa các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế.
Hôm qua, 7 nhà du hành vũ trụ trên trạm không gian quốc tế ISS đã phải chuẩn bị cho kịch bản thảm họa không gian. Họ trú ẩn trong khoang tàu của phi hành đoàn để sẵn sàng sơ tán khẩn cấp về trái đất. Theo thông tín viên RFI từ Miami, Hoa Kỳ, cảnh báo nguy hiểm được đưa ra sau khi phi hành đoàn trên ISS phát hiện trên quỹ đạo có một vùng đầy mảnh vỡ khổng lồ có thể va đập thẳng vào trạm không gian. Theo Washington, các mảnh vỡ này đe dọa sự an toàn của 7 phi hành gia không phải tự nhiên mà có, mà liên quan trực tiếp đến màn phô diễn sức mạnh của Nga cách đó 400 cây số. Cụ thể là, Nga đã bắn thử một tên lửa để phá hủy một trong những vệ tinh của Nga không hoạt động từ năm 1980. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Ned Price cho rằng đây là hành động quân sự vô trách nhiệm và nguy hiểm, đã tạo ra hơn 1.500 mảnh vỡ lớn nhỏ trong quỹ đạo, đe dọa lợi ích của tất cả các quốc gia. Về vụ việc này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ trích hành động vô trách nhiệm của Nga và nhấn mạnh rằng các mảnh vỡ được tạo ra do vụ bắn thử nghiệm này sẽ là mối đe dọa trong nhiều thập kỷ tới các vệ tinh và các vật thể không gian quan trọng khác, đối với an ninh, kinh tế và lợi ích khoa học của các quốc gia khác. Đáp trả các cáo buộc này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov hôm nay nhận định rằng các cáo buộc của Washington là vô căn cứ và giả tạo. Theo ông, Mỹ đã làm ngơ các đề xuất của Nga và Trung Quốc để hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian. Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga trong ngày hôm nay đã tuyên bố các phi hành gia trên ISS không gặp nguy hiểm gì và không hề nhắc đến vụ thử bắn tên lửa phá vệ tinh.
Sự hiện diện đông đảo của cảnh sát và việc bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến hàng đầu khiến cho phe đối lập Cuba đã không thể tổ chức cuộc biểu tình hôm qua như dự kiến tại thủ đô La Habana và 6 tỉnh để đòi trả tự do cho các tù chính trị tại nước này. Theo hãng tin AFP, trên các mạng xã hội, một số người dân Cuba đăng các bức ảnh chụp họ mặc y phục màu trắng theo lời kêu gọi của những người tổ chức biểu tình. Thế nhưng cuộc biểu tình lớn của phe đối lập đã không thể diễn ra. Trên đường phố La Habana, cảnh sát mặc sắc phục và thường phục rất đông đảo. Trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội Facebook, Ngoại trưởng Cuba hôm qua đã cười nhạo điều mà ông gọi là một chiến dịch thất bại của Hoa Kỳ nhằm làm mất ổn định Cuba thông qua cuộc biểu tình. Về phía Hoa Kỳ, Nhà Trắng đã ra thông cáo lên án những thủ đoạn của chính quyền La Habana nhằm bịt miệng những người biểu tình ôn hòa, nhất là việc bắt giữ nhiều nhà đối lập dự trù sẽ tham gia biểu tình ở thủ đô và 6 tỉnh ở Cuba. Cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ Jack Sullivan tuyên bố Hoa Kỳ cam kết yểm trợ những người dân Cuba nhằm thúc đẩy thay đổi dân chủ. Ông kêu gọi chính quyền La Habana không dùng vũ lực với các nhà bất đồng chính kiến. Hôm qua, nước Pháp cũng đã kêu gọi chính phủ Cuba bảo đảm quyền của người dân Cuba được tập hợp và biểu tình một cách ôn hòa. Lời kêu gọi tham gia biểu tình hôm qua được đưa ra 4 tháng sau các cuộc biểu tình tự phát và mang tính lịch sử hôm 11 tháng 7, trong đó có một người chết và hàng chục người bị thương. Theo tổ chức phi chính phủ Cubalex, trong số 1.270 người biểu tình bị bắt giữ, 658 người hiện vẫn còn bị giam. Liên quan tới đại dịch COVID-19, tại Ý, 80% dân số từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm 2 liều vaccine ngừa COVID-19. Thế nhưng vẫn còn nhiều người dứt khoát không chịu chích ngừa. Hôm qua, cảnh sát đã khám xét nhà của những người hoạt động cực đoan chống vaccine và chống chứng nhận y tế. Họ bị cáo buộc sử dụng nhóm thảo luận trên mạng xã hội để kích động tấn công vào các quan chức chính phủ, các nhà khoa học và các nhà báo, tức là những người ủng hộ chứng nhận y tế. Từ Roma, thông tin viên Al Lenier gửi về bài tường trình.
Cuộc khám xét được thực hiện trên 16 tỉnh thành của quốc gia, trong đó có Torino, nơi khởi đầu cuộc điều tra tư pháp, và tại các thành phố lớn khác như Trieste, Milano và Roma. Cuộc điều tra nhắm vào khoảng 20 người tham gia nhóm thảo luận trên ứng dụng nhắn tin Telegram với tên Basta Dittatura, nghĩa là đà đảo chế độ độc tài. Nhóm này có hàng chục nghìn người chống chứng nhận y tế, tham gia và theo dõi, bị quy vào tội kích động thù hận và kích động gây tội ác. nội dung của các tin nhắn trong nhóm thảo luận nhắm vào các chính trị gia, nhà virus học hay các nhà báo. Ví dụ như treo cổ chúng lên, bắn vào chân chúng, đánh vỡ mặt chúng đi. Trong cuộc khám xét, cảnh sát đã thu giữ nhiều dao và một thùng axit, nhưng chính phủ không hề có ý định lùi bước trước các đe dọa này. Mà ngược lại, giới chức Ý còn tính đến việc giảm thời gian có hiệu lực của chứng nhận y tế từ 12 tháng xuống còn 9 tháng cho những ai đã được tiêm đủ 2 liều vaccine chống COVID-19 và giảm thời gian có hiệu lực của giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm kháng thể âm tính xuống còn 24 giờ thay vì 48 giờ.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Việt Nam, một người nuôi trồng thủy sản bị tòa kết án 7 năm tù vì phạm tội tuyên truyền chống nhà nước trên Facebook. Phán quyết của Tòa án tỉnh Khánh Hòa đưa ra ngày hôm qua. Nguyễn Chí Doãn, 42 tuổi, bị kết tội làm tàng trữ truyền bá thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm mục đích chống lại nhà nước vì đã đăng thơ và hình ảnh lên Facebook để xuyên tạc, vu cáo và bôi nhọ lãnh đạo Đảng, nhà nước và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Sau khi mãn hạn tù, ông Doãn sẽ bị quản thúc tại gia 3 năm. Facebook chưa có phản hồi về thông tin nói trên.
Cảnh sát Anh hôm nay xác định Emad Al-Shirmin, 32 tuổi, là nghi can chính trong vụ nổ xe taxi vào Chủ nhật tuần trước gần bệnh viện Liverpool. Giới chức Anh cho biết nghi can đã chết trong vụ nổ. Đây là một hành động được cho là tội khủng bố.
Liên hiệp châu Âu dự kiến từ nay đến năm 2025 sẽ có một lực lượng quân sự 5.000 người để đối phó với các tình huống khủng hoảng, tránh lệ thuộc vào Mỹ. Lực lượng này sẽ được chia thành các đơn vị bộ binh, hải quân và không quân và phải có khả năng gia nhập bất cứ lực lượng thường trực nào tùy theo tình hình khủng hoảng. Tối hôm qua 15 tháng 11, các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên bắt đầu thảo luận về dự án tại Brussels. Mục tiêu là từ nay đến tháng 3 năm tới sẽ có văn bản chính thức về khả năng triển khai nhanh của Liên hiệp châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đài Loan phải vũ trang phòng vệ trước khả năng Trung Quốc tấn công. Đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn giữ nguyên trạng tình hình Đài Loan, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo Washington và Đài Bắc đừng đùa với lửa khi tìm cách tách hòn đảo khỏi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong khi hai nguyên thủ vẫn bất đồng về hồ sơ Đài Loan tại Thượng đỉnh ngày 15 tháng 11, thì chính quyền Đài Bắc buộc tìm cách tăng cường tự vệ trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Mỹ trang bị vũ khí, tập huấn cho quân đội Đài Loan ít nhất là từ một năm nay khiến Bắc Kinh bất bình. Về mặt chính trị, phát biểu của Tổng thống Joe Biden về việc bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị tấn công, tiếp theo là chuyến thăm Đài Bắc của một phái đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ bị Trung Quốc coi là thêm một bước tiến đến việc ủng hộ Đài Loan độc lập. Và điều này buộc Bắc Kinh tăng cường triển khai hoạt động quân sự nhắm chủ yếu vào lực lượng đòi ly khai ở hòn đảo, theo một quan chức Trung Quốc xin ẩn danh được sao China Morning Post trích ngày 13 tháng 11. Bắc Kinh duy trì chiến lược hăm dọa quân sự đối với hòn đảo trên cả ba mặt trận, từ đất liền, trên không và trên biển. Hàng loạt vũ khí chưa từng được sử dụng trong khu vực có thể sẽ được triển khai để đối phó với Đài Loan trong trường hợp đòi độc lập. Đội bay chuyên thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan sắp tới sẽ có thể được tăng viện thêm máy bay tàng hình J-20. Thực ra J-20 từ lâu vẫn kín đáo theo dõi Đài Loan, theo chuyên gia Trung Quốc được trích dẫn ở trên, vì máy bay tàng hình này tham gia tuần tra trên quần đảo Senkaku Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản và hoàn toàn có thể đến tác chiến ở eo biển Đài Loan trong vòng vài phút. Vào đầu tháng 11, quân khu miền Đông Trung Quốc đã bắn thử tên lửa hành trình tầm trung IG-62A có tầm bắn 400 km dọc bờ biển Phúc Kiến, chỉ cách Đài Loan đối diện 200 km. Mục tiêu là để đối phó với hệ thống tên lửa di động Harpoon của Đài Loan. Gần đây nhất, phi đội máy bay ném bom của quân khu miền Nam phụ trách Biển Đông, nơi Đài Loan kiểm soát đảo Ba Bình, mà Đài Loan gọi là Thái Bình, ở quần đảo Trường Sa, đã tập tác chiến đêm để tăng cường khả năng chống các cuộc tấn công từ tàu chiến. Dù căng thẳng quân sự tiếp tục leo thang trong thời gian gần đây, nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc có thể không tấn công trực diện Đài Loan trên quy mô lớn, nhưng hoàn toàn có thể bế quan tỏa cảng, vô hiệu hóa các tuyến giao thông hàng không, hàng hải để chặn nguồn tiếp tế quân sự và hậu cần cho hòn đảo. Thứ hai, Đài Bắc cũng lo nguy cơ Bắc Kinh tận dụng cơ hội để chiếm hai hòn đảo mà Đài Loan kiểm soát ở Biển Đông. Đó là đảo Ba Bình, Ituaba, Đài Loan gọi là đảo Thái Bình, đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa, và đảo Đông Sa. Chính điều này buộc Đài Bắc điều tàu ngầm Hải Long đến khu vực Biển Đông trong thời gian gần đây. Báo cáo ngày 9 tháng 11 của Bộ Quốc phòng Đài Loan không nêu thời gian hoạt động cụ thể, nhưng cho biết tàu ngầm Hải Long đã tham gia nhiều hoạt động quân sự như tập bắn tên lửa với hải quân và không quân. Thực ra, việc Đài Loan đưa tàu ngầm đến Biển Đông không có gì đáng ngạc nhiên vì Đài Loan có nhiều lợi ích trong khu vực. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Colin Koh, Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc trường Rajaratnam ở Singapore nhận định với trang RFA ngày 11 tháng 11 rằng trong giai đoạn căng thẳng như hiện nay thì các nhà hoạch định chiến lược quân sự ở Đài Loan có lẽ còn muốn chắc chắn rằng Sườn Nam cũng được bảo đảm an toàn. Tàu ngầm là phương tiện hữu hiệu để giám sát quân đội Trung Quốc, đặc biệt là đảo Hải Nam, nơi có căn cứ tàu ngầm Trung Quốc và lực lượng quân sự của các nước ở trong vùng có tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, như đội tàu ngầm Lớp Kilo của Việt Nam. Thế nhưng Đài Loan hiện chỉ có 2 tàu ngầm đang hoạt động, được mua từ Hà Lan, nên chính quyền Tổng thống Thái Anh Văn không giấu tham vọng tăng cường lực lượng mang tính răn đe này với 2 dự án. Thứ nhất là nâng cấp hệ thống chiến đấu của tàu ngầm Lớp Chân Lung, được cho là lỗi thời trước năng lực quân sự ngày càng hiện đại của Trung Quốc. Thứ hai là nâng số lượng tàu ngầm qua việc mua thêm 8 tàu chạy dầu và điện trị giá 16 tỷ đô la và lập kế hoạch tự đóng tàu ngầm tại nhà máy được lập ở thành phố cảng Cao Hùng. Với những vũ khí mới vừa được chính quyền Mỹ thông qua vào tháng 10, Đài Bắc muốn tăng cường khả năng tự vệ. Hiện tại, nguy cơ xung đột eo biển Đài Loan vẫn còn rất thấp. Theo ông Andrew Yang Yen-chu, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan được South China Morning Post trích dẫn, do quân đội Đài Loan luôn kiềm chế, không có bất kỳ hành động khiêu khích nào để đáp trả các vụ thâm nhập của quân đội Trung Quốc. Cuối cùng, có thể Bắc Kinh hiểu rằng răn đe quân sự không phải là cách tiếp cận tốt nhất vì vấn đề Đài Loan mang tính chính trị nhiều hơn.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí Kinh tế nói về nạn khan hiếm lao động tại Mỹ. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Từ bỏ điện than, một thách thức lớn đối với Việt Nam. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt.
Lãnh đạo ngoại giao của các nước Liên hiệp châu Âu vừa quyết định hôm 11 tháng 5 loạt trừng phạt mới đối với Belarus. Liên Âu tố cáo Minsk từ tháng 8 vừa rồi đã tổ chức cho hàng nghìn người tị nạn đến biên giới của mình, chủ yếu với Ba Lan, nhằm ngăn chặn những người di cư dân đó vào nước mình. Ba Lan ngày thứ hai thông báo tháng 12 tới sẽ cho xây dựng một bức tường biên giới với Belarus. Hiện tại, Ba Lan đã dựng hàng rào dây thép gai ở đường biên hai nước. Chính quyền Warsaw cũng đã huy động lực lượng đông đảo cảnh sát, biên phòng và quân đội đến để ngăn chặn dòng người nhập cư. Chính phủ Ba Lan từ chối sự giúp đỡ của lực lượng kiểm soát biên giới chung của Liên Âu Frontex, hiện đóng trụ sở tại Warsaw. Những người nhập cư đã vượt qua được biên giới đều bị đưa trả về Belarus, để rồi nước này sẽ phải trả lại họ về nơi xuất phát. Ngày 22 tháng 10 vừa qua, Cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn UNHCR đã tỏ thất vọng về cách hành động trả lại người tị nạn, khẳng định những việc làm như vậy là vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi Ba Lan và Belarus cho phép những người đang ở biên giới được quyền tị nạn. Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi hôm 14 tháng 10, Nghị viện Ba Lan thông qua luật sửa đổi về người nước ngoài. Luật mới cho phép trả lại người nhập cư bất hợp pháp ra khỏi biên giới. Đây là cách làm gây nhiều tranh cãi liên quan đến nhân quyền và luật pháp châu Âu. Luật sửa đổi của Ba Lan buộc những người nước ngoài bị bắt ở biên giới ngay sau khi vừa mới qua biên giới bất hợp pháp phải rời khỏi lãnh thổ Ba Lan cũng như bị cấm nhập cảnh vào Ba Lan hay các nước trong khu vực Schengen trong một thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm. Warsaw cũng tự cho mình có quyền bỏ qua không cần xem xét tất cả các yêu cầu bảo hộ quốc tế của bất kỳ người nước ngoài nào bị chặn bắt ngay sau khi vượt qua biên giới bất hợp pháp, trừ khi đó là đối tượng trực tiếp đến từ vùng lãnh thổ mà ở đó tính mạng và tự do của họ đang bị đe dọa. Những người tị nạn hiện nay đến Belarus một cách hợp pháp bằng máy bay có visa nhập cảnh nên chính quyền Ba Lan có thể không coi họ có quyền được hưởng sự bảo hộ trên. Ngày 2 tháng 11, Ba Lan cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp dọc biên giới. Quyết định này đã bị nhiều tổ chức phi chính phủ chỉ trích vì nó ngăn cản các tổ chức nhân đạo trợ giúp người tị nạn và cấm tất cả những người không phải dân địa phương được vào hiện trường kể cả các nhà báo. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình France 24, ông Jean-Yves Potain, nhà sử học, nghiên cứu chính trị, một chuyên gia về Trung Âu, phân tích xung quanh lập trường về cuộc khủng hoảng di dân này của chính phủ Ba Lan dưới quyền lãnh đạo của Đảng Dân tộc Chủ nghĩa, Luật pháp và Công lý.
Tại sao Ba Lan từ chối sự can thiệp của lực lượng biên phòng Liên Âu Frontex?
Chính phủ Ba Lan đang trong hoàn cảnh tế nhị với Liên hiệp châu Âu, nhất là từ khi tiến hành các cuộc cải cách về tư pháp. Cuộc cải cách này đã bị Tòa án Công lý EU đánh giá là không tương thích với hệ thống pháp luật chung châu Âu. Về vấn đề đối nội, chính phủ đang bị một làn sóng biểu tình phản đối sau khi thông qua luật chống phá thai. Tòa Bảo hiến Ba Lan đã cấm mọi hình thức nạo phá thai trừ trường hợp bị cưỡng hiếp hay loạn luân hoặc việc mang thai gây nguy hiểm đến tính mạng người mẹ. Vì thế mà chơi bài khủng hoảng di dân lần này, chính phủ Ba Lan có thể kiếm được vài điểm tín nhiệm trong các cuộc thăm dò dư luận, bởi công luận Ba Lan đang rất lo sợ những cải cách của chính phủ. Chính quyền Ba Lan đã hành động theo kiểu Trump, bằng cách đổ đến biên giới hàng nghìn người để đối phó với vài trăm người nhập cư, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Trong bộ đồ quân nhân, Thủ tướng Ba Lan đã phát biểu ở biên giới rằng ông đang cứu Ba Lan và cả châu Âu. Các nhà tư tưởng thân cận với chính phủ cũng tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng này gợi lại cuộc chiến tranh Nga-Ba Lan năm 1920. Chính phủ sử dụng cuộc khủng hoảng di dân này như một cơ hội trời cho để thử chơi lá bài đoàn kết quốc gia bằng các phát ngôn khẳng định Ba Lan đang gặp nguy hiểm trước người Nga và Liên Âu. Sự xuất hiện của lực lượng Frontex có thể sẽ gây hậu quả không hay cho chính phủ Ba Lan. Điều này có nghĩa là chính quyền sẽ buộc phải mở biên giới để người nhập cư vào. Vì trên lý thuyết, Frontex có nhiệm vụ xác định các đơn tị nạn hợp pháp và trả lại những di dân không đủ tiêu chuẩn tị nạn. Sau đó, họ còn phải phối hợp với các quốc gia thành viên khác để phân bổ đón nhận người tị nạn vào EU. Nhưng Ba Lan từ chối kịch bản này vì họ không hề muốn có sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu hay phải lùi bước, vì như thế là phủ nhận các diễn giải mang tính dân tộc chủ nghĩa cực đoan của họ.
Ba Lan liệu có thể sẽ buộc phải xem lại những sửa đổi luật pháp nhập cư hay không?
Ba Lan đang có áp lực từ Tòa án Nhân quyền châu Âu vì quyết định cho phép đẩy người nhập cư trở lại, vì điều này trái với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Geneva 1951. Về quy chế tị nạn mà cả Ba Lan và Belarus đều đã ký. Chính phủ Ba Lan bị rơi vào cái bẫy. Họ sẽ buộc phải lùi bước và để lực lượng Frontex can thiệp, nhưng có lẽ chỉ là trước mắt thôi.
Liên Âu liệu đã có đủ áp lực với Ba Lan để nước này tôn trọng Công ước Geneva hay chưa?
Liên hiệp châu Âu hành động nhưng vẫn còn hơi nhẹ nhàng với chính quyền Ba Lan về tình hình người nhập cư. Đặc biệt trên vấn đề này, các nước thành viên đã bị chia rẽ. Việc chi phí xây dựng tường bằng ngân sách châu Âu chẳng hạn, bà Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và ông Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng không nhất trí với nhau, và nhiều nước còn đồng tình với lập trường của Ba Lan.
Tại sao tình hình lại đặc biệt căng thẳng ở biên giới với Ba Lan mà không phải là với Litva hay là Latvia, những nước cũng đang phải đối mặt với làn sóng di dân?
Khác với Ba Lan, sự can thiệp của lực lượng Frontex đã làm thay đổi tình hình ở Litva và Latvia. Có giả thuyết cho rằng ông Alexander Lukashenko lợi dụng vấn đề di dân ở Đông Âu để nhằm chống lại Ba Lan và Litva, vì đó là những nước chứa chấp ban lãnh đạo lưu vong của đối lập Belarus. Các lãnh đạo phe chống nhà độc tài Belarus đang tị nạn tại hai nước này rất có tổ chức. Họ hoạt động tích cực qua mạng xã hội, có phát ngôn viên chính thức, gặp gỡ các nguyên thủ nhiều nước. Đây là điều khiến cho chế độ Minsk khó chịu.
Vừa rồi là phần theo dòng thời sự nói về đề tài Ba Lan cũng vụ lợi từ khủng hoảng di dân biên giới với Belarus.
RFI mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến Mỹ-Trung, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn đối đầu gay gắt với nhau trên vấn đề Đài Loan. Hoa Kỳ chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus trong cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới Ba Lan. Chính quyền Cuba bắt giữ những người tổ chức và triển khai một lực lượng cảnh sát hùng hậu để ngăn chặn một cuộc biểu tình của phe đối lập. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện Đài Loan vũ trang phòng vệ trước khả năng Trung Quốc tấn công. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo Cuộc đối thoại từ xa giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trong đêm thứ hai giờ Washington, tức vào lúc sáng sớm ở Bắc Kinh hôm nay. Vì thế cho nên các báo Pháp chưa kịp loan tin. Tuy nhiên, nhật báo Le Monde ấn bản cho hôm nay nhưng cho ra từ chiều tối hôm trước trong bài viết có tựa đề Hoa Kỳ và Trung Quốc từ đối đầu cho tới cạnh tranh khốc liệt, nhận thấy rằng Washington có sự thay đổi trong lời lẽ đối với Bắc Kinh.
Kể từ sau vụ to tiếng với nhau trong cuộc họp giữa chính quyền Biden và đại diện Trung Quốc ở Anchorage, Alaska hồi tháng 3 năm nay, Washington không còn gọi Bắc Kinh là đối thủ có hệ thống nữa, thay vào đó là cạnh tranh khốc liệt. Thuật ngữ này được Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan lần đầu tiên nhắc đến trong một bài phát biểu trước Lowy Institute ở Sydney, Úc hôm 11 tháng 11 vừa qua khi nói về chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ. Ông nói, xin trích, thay vào đó, chúng tôi chọn tiến lên trong khuôn khổ mà Tổng thống Biden gọi là cạnh tranh khốc liệt. Ở đó, chúng tôi sẽ cạnh tranh mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, kể cả kinh tế và công nghệ. Ở đó, chúng tôi sẽ kiên định bảo vệ các giá trị của mình. Và ở đó, chúng tôi cũng phải nhìn nhận rằng, trong tương lai gần, Trung Quốc sẽ là một tác nhân trong hệ thống quốc tế. Theo nhận định của Le Monde, sự chuyển đổi về ngôn từ này cho thấy có một ý muốn xác định với Trung Quốc những tiêu chí cho cuộc cạnh tranh nhằm tránh sự hiểu lầm hay leo thang căng thẳng tiềm tàng. Việc ông Tập Cận Bình thâu tóm mọi quyền hành trong tay, việc ông từ chối công du nước ngoài trong giai đoạn dịch bệnh đang làm gia tăng rủi ro hiểu lầm lẫn nhau. Trong chiều ngược lại, Mỹ thiếu điểm cung cấp thông tin bảo đảm để hiểu được nội tình Trung Quốc, một hệ thống chính trị dày đặc không rõ ràng. Còn phía Bắc Kinh thì sao? Chính quyền Trung Quốc dường như đang hạ thấp tầm cỡ cuộc nói chuyện, cho đấy chỉ là một cuộc gặp, chứ chưa phải là cuộc họp thượng đỉnh, trong khi theo quan điểm của tờ báo, đây thực sự là thượng đỉnh trực tuyến, như ông Tập Cận Bình đã dành cho Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 5 tháng 7 năm nay. Nếu như Bắc Kinh tỏ ra không mấy gì lạc quan cho kết quả cuộc họp, đó là vì về mặt chính thức, giới lãnh đạo Trung Quốc đánh giá rằng quả bóng giờ ở trên sân Hoa Kỳ. Từ nhiều tháng nay, Bắc Kinh không ngừng lên án tư tưởng chiến tranh lạnh của Mỹ. Tờ China Daily ngay trước cuộc họp nói rằng, cuộc họp trực tuyến lần này cho thấy Washington biết rõ là điều đó chẳng đi đến đâu.
Trong bối cảnh này, Liên hiệp châu Âu cũng chọn đúng thời điểm để trình làng điều được gọi là chiếc la bàn chiến lược. Cụm từ này có nghĩa là gì?
Đây chính là tên một dự án an ninh và phòng thủ châu Âu được ông Joseph Borrell, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu trình bày tại cuộc họp các ngoại trưởng khối 27 nước thành viên hôm qua. Người đứng đầu ngành ngoại giao Liên Hiệp cho rằng châu Âu cần phải có một định hướng chung, một năng lực tự chủ triển khai nhanh để có thể tự mình ứng phó với những mối đe dọa trực tiếp. Chiến lược này được ông Borrell tóm gọn với báo Le Monde như sau: dấn thân ra bên ngoài, đoàn kết ở bên trong và bảo vệ người dân châu Âu. Theo ông Borrell, đã đến lúc Liên Hiệp phải chuyển sang chiến lược hard power bởi vì châu Âu đang lâm nguy và đang đối mặt với nhiều mối đe dọa, từ cuộc khủng hoảng di dân giữa Belarus với các nước Ba Lan, Litva và Latvia, những quốc gia biên giới phía đông của Liên Hiệp châu Âu, căng thẳng với Nga về việc cung cấp khí đốt, rồi còn có nguy cơ bùng nổ chiến tranh giữa Nga với Ukraine, cạnh tranh Nga và Pháp ở Mali, tình hình căng thẳng ở vùng Balkan phía Tây, v.v. Đó là chưa kể đến Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, mỗi nước một cách, cũng đang tìm cách kích hoạt những chiếc đòn bẩy của mình tại châu Âu. Liên hiệp châu Âu còn phải đối mặt với một môi trường địa chính trị thế giới nhiều biến động vào lúc Hoa Kỳ dồn hết mọi sự quan tâm vào cuộc đọ sức với Trung Quốc, mà hai bài học đau đớn gần đây nhất cho Liên hiệp châu Âu chính là Afghanistan và Liên minh chiến lược quân sự AUKUS tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương gây thiệt hại cho nước Pháp. Và trong một viễn cảnh đen tối xa hơn là nguy cơ ông Donald Trump hay một người thân cận nào đó của ông trở lại Nhà Trắng vào năm 2024. Vẫn theo ông Borrell, vụ việc AUKUS là một thời khắc, một cơ hội mà Ủy ban châu Âu muốn nắm lấy. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau cuộc gặp với nguyên thủ Pháp đã nhìn nhận tầm quan trọng của một nền quốc phòng chung châu Âu mạnh mẽ hơn. Bởi vì cho đến lúc này, Mỹ vẫn cho rằng vấn đề quốc phòng xuyên Đại Tây Dương chỉ gói ghém trong khuôn khổ NATO chứ không phải là Liên hiệp châu Âu. Do đó, theo người đứng đầu ngành ngoại giao Liên hiệp, sắp tới đây, Liên hiệp châu Âu và Mỹ sẽ phải mở các cuộc đàm phán về những dự án quốc phòng chung để không còn khả năng Hoa Kỳ ngăn chặn việc phát triển ngành công nghiệp châu Âu bằng cách cản trở xuất khẩu linh kiện. Một dự án đầy tham vọng, NATO sẽ nghĩ gì, nhất là vị tổng thư ký Jens Stoltenberg sẽ có phản ứng ra sao? Nước Pháp, quốc gia vận động chính cho dự án quốc phòng chung châu Âu, tỏ ra hoài nghi hơn bao giờ hết khi nhìn vào sức ì của các thủ tục trong lòng khối Liên hiệp châu Âu. Làm thế nào thuyết phục được các nước thành viên khi mà giữa các nước thành viên ở Bắc, Nam, Đông và Tây của Liên hiệp lại không có cùng một cách diễn giải về các mối đe dọa?
Liên quan tới cuộc khủng hoảng di dân, báo chí Pháp hôm nay đồng loạt cho biết Liên hiệp châu Âu sắp ra loạt biện pháp trừng phạt thứ năm nhắm vào Belarus. Cụ thể, đó là những đòn phạt gì?
Liên hiệp châu Âu gia tăng các đòn phạt nhắm vào Minsk, như thông báo của Le Figaro, trong tầm ngắm là những nhân vật và các thực thể Belarus, cũng như là các thực thể nước ngoài, đồng lõa đưa di dân sang Belarus như các hãng lữ hành, hãng hàng không hay sân bay, thậm chí cả các hãng bảo trì, tu dưỡng máy bay v.v. Danh sách dài ít nhất 30 tên sẽ được công bố trong những ngày sắp tới, một biện pháp trừng phạt chưa từng có của Liên hiệp châu Âu. Cho đến lúc này, các biện pháp trừng phạt của Liên Âu chỉ nhằm vào 166 nhân vật và 15 thực thể Belarus, trong đó có ông Alexandre Lukashenko, con trai ông và cũng là cố vấn an ninh quốc gia Viktor Lukashenko, cũng như là nhiều nhân vật chủ chốt khác của chế độ, các thành viên của hệ thống tư pháp và các tác nhân kinh tế. Nhật báo Công giáo La Croix trong một bài giải mã nhắc lại, trong cuộc khủng hoảng di dân lần này còn có sự đồng lõa của nhiều hãng hàng không khác đưa di dân đi từ Istanbul, Beirut, Damas, Tehran, Cairo, Dubai, Doha đến Minsk. Do vậy, theo Lezeco, chuỗi trừng phạt thứ năm này còn là một lời cảnh cáo của khối 27 nước dành cho những nước nào đang mơ nghĩ đến việc dùng dòng di dân như là một công cụ chính trị để gây bất ổn biên giới Liên hiệp châu Âu. Cuối cùng, Le Figaro cho biết thêm là một số nước thành viên nghi ngờ đòn tấn công này của Belarus được Nga che chở còn nhằm mục tiêu đánh lạc hướng những gì đang diễn ra hiện nay ở biên giới Ukraine. Cả một đạo quân hùng hậu ấn tượng đã được Nga điều đến nơi này. Paris và London hôm qua kêu gọi Moscow nên kiềm chế.
Về mặt y tế, virus corona lại lây lan mạnh lên trên toàn châu Âu với những hệ quả không giống nhau giữa các quốc gia. Hiện tại, nước Pháp và một số nước Nam Âu, vùng Địa Trung Hải, tạm thời không bị tác động nặng. Nhưng vì sao dịch bệnh lại bùng phát ở châu Âu?
Đây chính là thắc mắc trên trang nhất của tờ Le Figaro. Tờ báo cũng tự hỏi liệu đây cũng là một tín hiệu báo động. Bởi vì theo quan sát, dịch COVID-19 lan mạnh trở lại, chủ yếu ở các nước Trung, Đông và Bắc Âu. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu nhận thấy tình hình dịch bệnh lần này là đáng lo, thậm chí là rất đáng lo do đặc tính lây lan nhanh và số ca nhiễm mới là rất lớn. Giới chuyên gia cho rằng có nhiều nguyên nhân để giải thích. Thứ nhất, tại các nước Đông và Trung Âu, tỷ lệ được tiêm đầy đủ là rất thấp, chỉ ở mức 20-30% dân số. Thứ hai là do khí hậu, thời tiết ở châu Âu đang đổi mùa, chuẩn bị bước vào mùa đông. Điều này tạo thuận lợi cho việc duy trì hạt bụi lơ lửng trong không khí có thể mang mầm virus. Lý giải thứ ba là do mức độ nghiêm khắc của các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khi quan sát chỉ số nghiêm khắc được thiết lập dựa trên chính chỉ dẫn như đóng cửa trường học, nơi làm việc, hạn chế đi lại v.v. và bảng xếp hạng các nước dựa trên bậc thang từ 0 đến 100, giáo sư Pierre Parnes nhận thấy trong giai đoạn trung tuần tháng 10 đến trung tuần tháng 11 vừa qua, chỉ số nghiêm khắc chẳng hạn tại Pháp và Ý cao hơn tại Đức và Ba Lan và nhiều nước Đông Bắc Âu khác. Những nước kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt hơn dường như ít bị tác động hơn lần này. Cuối cùng, Le Figaro cho rằng việc tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội cũng góp phần ngăn chặn đà lây lan của virus corona.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu về nạn khan hiếm lao động tại Mỹ. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Tạp chí Kinh tế.
Nhờ COVID-19, người lao động Mỹ đang có giá. Virus corona trở thành công cụ đòi quyền lợi của nhân viên Hoa Kỳ. October Strike làn sóng bãi công trong tháng 10 vừa qua và hiện tượng giới làm công ồ ạt từ bỏ nhiệm sở có nguy cơ đe dọa đà phục hồi kinh tế Mỹ hay không. Vài giờ trước thượng đỉnh trực tuyến với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt bút phê chuẩn kế hoạch 1.200 tỷ đô la để nâng cấp cơ sở hạ tầng trong 8 năm sắp tới, kèm theo đó là viễn cảnh tạo thêm hàng ngàn công việc làm cho người dân. 10 ngày trước thì Bộ Lao động Mỹ đã thông báo tỷ lệ thất nghiệp đã rơi xuống còn có 4,6% trong tháng 10 và Hoa Kỳ như vậy là đã tạo thêm 513.000 công việc làm trong một tháng. Dù vậy, nền kinh tế số 1 thế giới đang thiếu người làm việc. Mức lương trung bình ở Mỹ đã tăng gần 5% so với cùng thời kỳ năm ngoái, nhưng vẫn có 100 triệu người lao động trên tổng số 330 triệu dân Mỹ đứng ngoài thị trường. Tháng 8 vừa qua, 4,3 triệu người làm công ăn lương, tức là gần 3% dân số trong tuổi lao động ở Hoa Kỳ, đã bỏ việc. Hiếm khi nào mà các tập đoàn công nghệ cao, ngành ngân hàng, rồi cả những tiệm tạp hóa, cũng như là các hãng dược phẩm v.v. dưới những hình thức khác nhau, đã thông báo tuyển dụng nhân viên và họ đua nhau đưa ra những sáng kiến để khuyến khích nhân viên mới về làm việc với mình. Báo Les Echos của Pháp số ra ngày 25 tháng 10 tường thuật lại, tại New York, một nhà quản lý ngân hàng đau đầu vì 6 nhân viên từ chức trong vỏn vẹn 2 ngày và có tới 5% trong ekip của ông cho biết họ có ý định đổi ngành, xa lánh hẳn cái thế giới tài chính để làm những công việc hữu ích hơn. Vẫn ở bờ đông nước Mỹ, một tập đoàn dược phẩm đã không ngần ngại tuyển dụng một nhân viên kỹ thuật với cái giá trên trời 100.000 đô la một năm, vậy mà vẫn chưa thu hút được một ứng viên nào xứng đáng. Làm thế nào để giải thích hiện tượng nói trên? RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington.
Thứ nhất là người dân bị ảnh hưởng nặng về vấn đề tâm lý đối với cái bệnh dịch COVID-19. Sau khi có một số người đồng nghiệp của họ bị chết ốm, hay những người trong gia đình của họ bị ốm, thì người ta sợ và người ta thấy rằng là nếu mà mình đi làm đó, thì mình chung đụng với đồng nghiệp hay là người này người kia thì có thể sẽ bị lây nhiễm. Thành ra cái tâm lý đó khiến cho người công nhân Hoa Kỳ họ xét lại xem là liệu là trong bằng đó năm mình làm, mình có giữ được một khoản tiền bằng này và mình cái nhu cầu của mình trước kia nó cao. Thì bây giờ tại sao mình không ở nhà và mình giảm cái chi tiêu đi và mình có thể sống được với cái khoản tiền mình đã gìn giữ được, tạm thời nghỉ ở nhà, tìm những cái công việc khác. Cái yếu tố thứ hai đó ảnh hưởng rất lớn đến cái kỹ nghệ về công ăn việc làm của những công ty sản xuất thực phẩm và những người buôn bán thực phẩm, buôn bán những hàng nhỏ, những cái đồ gọi là gia dụng của mỗi gia đình người Mỹ. Người ta cảm thấy là người ta làm ít lương quá, người ta bây giờ gặp nhiều những cái khó khăn về vấn đề chi phí gia đình, ví dụ như bảo hiểm sức khỏe, tiền phải trả cho những người trông coi trẻ con, rồi là tiền học hành của trẻ con. Những cái chi tiêu lặt vặt đó, họ nói rằng là bây giờ phải tìm cách nhân cái dịp này thì mình ở nhà để mình nghỉ ngơi, tìm một cái công việc khác, nó đỡ tốn thời giờ di chuyển, tốn tiền xăng và gần gũi với gia đình nhiều hơn. Cái yếu tố thứ ba nữa đó là người Mỹ có cái quan niệm là làm nhiều quá, lâu quá thì họ thấy là họ mệt mỏi cái tâm trí, mệt mỏi thể xác, mà họ thấy là ngày nào cũng đằng đẵng 8 hay là 10 tiếng đồng hồ, con cái không có trông nom việc học hành cho con cái vân vân, thì họ nghĩ tất cả những cái yếu tố đó họ mới thay đổi.
Phải chăng vì dịch COVID-19 mà xã hội Mỹ đã có hẳn một cách tiếp cận mới về công việc làm, đồng thời có những đòi hỏi cao hơn về các điều kiện lao động, về mức lương bổng, về những khoản bảo đảm an sinh xã hội? Nhà báo Phạm Trần phân tích tiếp.
Vâng, cái điều đó rất đúng thưa chị, là vì nhất là những người mà có cái đồng lương thấp ở nước Mỹ thì số đại đa số những người dân Mỹ ở trong cái giới trung lưu đó hay là cái giới thấp thì họ có cái nhu cầu chính phủ phải thay đổi chính sách, quốc hội phải thay đổi chính sách về vấn đề kinh tế và các công ty cũng phải đối xử công bằng với cái sức lao động, với cái sự đóng góp của các công nhân. Thành ra cái nhu cầu của người dân càng ngày càng cao và cái đòi hỏi của người dân tất nhiên cũng lên cao về những cái phương diện, là vì tất cả những cái chi phí ở cái nước Mỹ trong 2 năm vừa rồi nó tăng lên, không những là về vấn đề nhiên liệu, về vấn đề sức khỏe, nhất là về vấn đề sức khỏe, về vấn đề giáo dục, về vấn đề thực phẩm, về vấn đề di chuyển.
Cần nhắc lại một nét đặc thù ở Mỹ, đó là tỷ lệ người trong tuổi lao động tham gia thị trường thuộc diện thấp. Thống kê chính thức cho thấy, tháng 9 vừa rồi, chỉ có 61,6% những người trong tuổi lao động đang có việc làm hoặc tiếp tục ghi danh tìm việc. Tỷ lệ này tuột mất 2 điểm so với hồi đầu mùa dịch COVID-19, tức là vào tháng Giêng 2020. Tình hình nghiêm trọng đến nỗi đầu tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ bà Janet Yellen đã phải báo động là nước Mỹ cần cấp bách đưa người trong tuổi lao động trở lại thị trường. Tuy nhiên, những đòi hỏi về quyền lợi của người lao động đang đặt nhiều doanh nghiệp trước một thách thức lớn, đó là làm thế nào bảo đảm có được một nguồn nhân lực trong giai đoạn kinh tế đang cất cánh trở lại sau những tháng ngủ đông vì đại dịch.
Bây giờ nếu chị ở Hoa Kỳ như tôi đi tất cả các nơi thì họ đều dán cái bảng cần công nhân làm việc cho họ, và tất cả những cái hãng lớn ở thị trường chứng khoán chẳng hạn hay là các công ty, đại công ty thì đã đưa ra những cái phần thưởng cho công nhân. Nếu mà công nhân, nếu mà có người muốn làm việc thì được hưởng một khoản trợ cấp ngay lập tức như bao nhiêu tiền đó, hay là cung cấp cho những máy computer, những máy điện tử hay là điện thoại di động. Thành ra những cái đó là chứng tỏ rằng là cái thị trường công nhân ở nước Mỹ thiếu hụt. Cái điều thứ hai nữa, từ khi họ thiếu hụt như vậy đó là bởi vì như tôi nói hồi đầu, những người đã nghỉ ở những cái công ty mà bị hoãn việc hay là bị đóng cửa trong cái thời gian 2 năm vừa rồi vì cái nạn dịch đó, họ không trở lại làm việc nữa, họ đi tìm những công việc khác. Thành ra các cái công ty ở nước Mỹ, các nhà hàng, các cái công ty nhỏ buôn bán làm ăn đều thiếu nhân viên hết tất cả. Thì cái hậu quả đó là tình hình kinh tế của nước Mỹ trì trệ trở lại. Tổng thống Joe Biden và Quốc hội Mỹ thì vừa rồi đã đồng ý với nhau. Quốc hội đã thông qua một cái đạo luật để mà tái thiết hạ tầng cơ sở trị giá 1.2 ngàn tỷ đô la. Ngay cái việc đó thôi đó sẽ giúp cho cái nền kinh tế nó phục hồi. Là vì đường xá cầu cống nhiều, đường xá cầu cống ở nước Mỹ nhiều xa lộ đã bị hư hỏng trong nhiều năm mà chưa được sửa chữa, chậm sửa chữa. Bây giờ có cái khoản tiền đó thì ông Joe Biden hy vọng sẽ có một cái, nó gọi là kích cầu cái nền kinh tế. Cái điều thứ hai nữa là Quốc hội do Dân Chủ kiểm soát ở Hạ viện và đồng thời ở Thượng viện, nhưng mà rất mong manh ở Thượng viện, có một cái dự án là 2.000 tỷ đô la để mà thông qua cái ngân sách thứ hai trong cái thời gian tới đây đây, để mà thay đổi, để mà giúp cho tất cả những người dân được có một cái phúc lợi về vấn đề sức khỏe và vấn đề xã hội cao hơn như bây giờ, hay là giảm thuế cho người dân. Thành ra hai cái vế đó thì sẽ được Hoa Kỳ Joe Biden dùng để mà kích cầu cái nền kinh tế lên.
Nhưng trước hiện tượng khan hiếm lao động, liệu rằng nước Mỹ có phải nới lỏng chính sách nhập cư để đón nhận thêm người lao động nước ngoài hay không? Ông Phạm Trần cho rằng trước mắt câu trả lời là không.
Thưa chị, tôi không nghĩ cái điều đó là bởi vì thế này. Là bởi vì công nhân ở nước Mỹ đầy đủ công nhân, và cái vấn đề đặt ra bây giờ không phải là bây giờ cái nhu cầu, cái đòi hỏi của công nhân mà chính phủ phải đáp ứng hay là quốc hội phải đáp ứng, mà bây giờ tất cả những cái công việc ở chỗ nào cũng cần người làm hết. Và đặc biệt là những cái gói kích cầu sắp sửa ban hành đây thì sẽ giúp cho những cái hạ tầng cơ sở được kiến thiết. Và khi mà kiến thiết như vậy thì cần rất nhiều công nhân, mà những công nhân đó không phải là những đồng lương thấp, mà đặc biệt là các chuyên viên, rồi các giới sinh viên, rồi các giới trẻ, các cái giới công nhân thay đổi công ăn việc làm. Thì tôi nghĩ rằng là người dân Mỹ họ chấp nhận cái điều đó, là vì từ khi mà có cái đề nghị ở bên hành pháp đối với quốc hội về vấn đề hai cái luật mà tôi vừa mới nói với chị đó, không có sự phản đối điều đó, không có sự phản đối nào cả, mà người ta chỉ quan tâm đến cái chuyện là làm sao để mà cái ngân sách không bị thâm thủng, để mà người dân không phải đóng thuế thêm để cho chính phủ bù đắp lại những cái chi phí quá lớn như thế đó, thưa chị.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
Vừa rồi là Thanh Hà với tạp chí Kinh tế nói về nạn khan hiếm lao động tại Mỹ. Tại hội nghị khí hậu COP26 vừa qua, Việt Nam đã tham gia với nhiều nước cam kết từ bỏ điện than. Thế nhưng đây là một thách thức lớn đối với Việt Nam. Mời quý vị theo dõi bài tạp chí sau đây do Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Tại hội nghị về khí hậu COP26 ở Glasgow, Scotland, ngày 4 tháng 11 vừa qua, khoảng 40 nước, trong đó có Việt Nam cùng với nhiều vùng lãnh thổ và nhiều tổ chức, đã cam kết dần dần ngưng sử dụng than đá trong các nhà máy nhiệt điện. Các nước tham gia thỏa thuận này cam kết không đầu tư vào những nhà máy điện than mới ở trong nước và ở nước ngoài. Theo kế hoạch được chính phủ Anh công bố, các nước giàu sẽ giảm dần sản xuất điện than trong những năm 2030. thời hạn này sẽ được kéo dài cho đến những năm 2040 cho những nước nghèo, trong đó có Việt Nam. Cam kết nói trên của Việt Nam được quốc tế rất chú ý bởi vì Việt Nam hiện là một trong những quốc gia sử dụng điện than nhiều nhất thế giới. Nhưng chúng ta có thể hiểu như thế nào về cam kết của Việt Nam? Trả lời phỏng vấn Ban Việt ngữ RFI ngày 8 tháng 11, giáo sư Phạm Duy Hiển, cựu viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, nhận định.
Nếu mà cam kết như thế thì có thể có nhiều cách hiểu. Là năm 50 thì sẽ là từ bỏ hoàn toàn điện than. Hay là nói một cách khác, tức là từ bây giờ trở đi thì là những cái nhà máy điện mới có kế hoạch xây dựng thì thôi đi. Những cái nhà máy điện đang xây dựng thì vẫn còn tiếp tục. Hiểu như thế thì thấy rằng là Việt Nam cũng rất là khó. Theo cái kế hoạch gọi là quy hoạch điện 8 ấy, cho năm 21 đến năm 30, xa hơn đến năm 45, hiện nay cũng rất là được chú ý. Nhưng quy hoạch thì chưa được phê duyệt chính thức bởi vì nó còn nhiều cái khó. Trong cái quy hoạch đó thì như thế từ nay là đến năm 35, tức là 15 năm nữa ấy, sẽ xây thêm 27 nhà máy điện than mới với công suất là 31.000 MW. Thì số nhà máy điện than dự định xây dựng từ nay đến 35 cũng như cái tổng công suất của nó như thế là rất cao. Mà trong khi đó hiện nay Việt Nam đã xếp thứ 11 trên thế giới về công suất điện than rồi. Và do đó cho nên cái tuyên bố của Thủ tướng Việt Nam là rất được người ta để ý, là bởi vì nước ta Việt Nam cũng là một trong những tạm gọi là những cường quốc về nhiệt điện than. Nếu mà thực hiện được cái cam kết của Thủ tướng ở COP26 ấy, thì như thế trước hết là giải quyết cho nhà máy nhiệt điện than mới mà chúng ta dự định xây. Bỏ mấy cái đó đi, bây giờ thay bằng cái gì?
Đây sẽ là bài toán nan giải, bởi vì điện than hiện vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn ở Việt Nam. Theo thống kê, tới cuối năm 2020, hệ thống điện Việt Nam đang có 21.300 MW công suất điện than, chiếm 30,8% công suất điện và 50% sản lượng điện. Vậy thì Việt Nam có thể chọn những giải pháp nào để dần dần từ bỏ điện than? Giáo sư Phạm Duy Hiển gợi ý.
Các cái nhà máy điện than đấy là bây giờ phải mua khí hóa lỏng thay than. Nhưng mà cái khí hóa lỏng ấy thì bây giờ nó giá cả nó cũng vẫn đang rất bập bềnh mà không biết là liệu là có khả năng cung cấp dễ dàng hay không. Thế còn các cái loại điện năng lượng tái tạo ấy thì trong cái kế hoạch năm 2030 ấy, đã đưa vào rồi. Chủ yếu là điện mặt trời và điện gió. Điện mặt trời thì cũng là năm 2030 sẽ chiếm 14%. Điện gió cũng chiếm cỡ 14%. Và tôi nghĩ rằng Việt Nam đang rất có ưu thế về điện gió và điện mặt trời thì cũng chỉ có thể đến cái mức như thế thôi, bởi vì khó mà có thể nhiều hơn được. Thì nói chung điểm lại, các phương án mà thay thế nhà máy điện trải than thì đều là không có cái phương án nào nó thật là dễ dàng để mà có thể thực hiện ngay tức khắc được.
Một con đường khác có thể giúp từ bỏ dần dần điện than nhưng vẫn bảo đảm cung cấp đầy đủ năng lượng cho nền kinh tế, đó là điện hạt nhân. Thế nhưng, theo giáo sư Phạm Duy Hiển, đối với một nước như Việt Nam, chỉ có những lò phản ứng công suất thấp là thích hợp.
Điện hạt nhân ở Việt Nam thì có khả năng trở lại được hay không? Và có giải quyết được cái gì trong số 27 nhà máy nhiệt điện hiện tại mà chúng ta sẽ từ bỏ không? Thì cái đó là một cái rất khó, bởi vì điện hạt nhân thì Việt Nam trước đây đã định đưa vào, rồi năm 2016 đã từ bỏ rồi. Và một cái rất đáng chú ý, tức là nước Pháp như anh biết là một cái nước mà sản xuất điện hạt nhân vào cao nhất trên thế giới, gần 70%. Và theo cái loại lò là thế hệ thứ 3 cộng, rất là hiện đại. Thế nhưng mà Tổng thống Macron không nói đến cái chuyện là tiếp tục cái hướng đó, mà nói rằng nước Pháp sẽ nghiên cứu làm các cái loại lò công suất bé được khoảng chừng 200 MW thôi, lắp theo mô đun. Thì tại sao nước Pháp phải từ bỏ cái con đường điện hạt nhân cũ mà làm theo cái con đường mới, mà con đường mới hiện nay cũng còn đang phải nghiên cứu? Các cái lò đó nó có một cái ưu điểm gì, tức là người ta sản xuất thành những cái mô đun, những cái mô đun đó được kiểm tra chất lượng ngay ở nhà máy, chứ không phải đưa đến công trường mà kiểm tra thì nó lình xình lắm và nó gây ra rất nhiều chuyện rắc rối, như là nước Pháp đã thấy trong cái thời gian vừa qua khi mà cung cấp các cái nhà máy đó cho Phần Lan, rất mất thời gian, kéo dài thời gian đổi vốn lên. Thì như thế nếu mà có làm điện hạt nhân mà có theo con đường Việt Nam mà có theo con đường điện hạt nhân thì đợi cho đến khi cái lò công suất bé đó trở thành thương mại hóa Hiện nay nó chưa thương mại hóa được, bởi vì cái giá nó vẫn còn cao, do là cái đơn đặt hàng nó ít. Cho nên nếu như mà các nước mà nhảy vào cái hướng này thì tôi chắc là trong vòng từ nay cho đến 2-3 năm, tức là trong vòng 15 năm tới, trong các cái nhà máy cái kiểu như thế này sẽ trở thành thương mại hóa và Việt Nam cũng có thể đi vào con đường được.
Nhưng trước mắt điều mà giáo sư Phạm Duy Hiển vẫn thường nhấn mạnh đó là thay vì chỉ lo gia tăng nguồn cung cấp, Việt Nam phải chú ý đến vấn đề tiết kiệm năng lượng và hiệu quả sử dụng năng lượng hiện bị xem là kém nhất trong vùng châu Á-Thái Bình Dương.
Không thể lúc nào cũng chỉ nói nhiều về vấn đề các cái nguồn cung, mà bây giờ anh phải bàn đến làm sao mà giảm cái cầu về điện đi. Nói cách khác, tức là tăng cường cái vấn đề tiết kiệm và hiệu quả sử dụng năng lượng. So sánh hiệu quả sử dụng năng lượng, sử dụng điện năng của Việt Nam và với rất nhiều nước khác ở trong vùng, thế là gần 30 nước ở trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, thì thấy là việc cái hiệu quả sử dụng điện năng Việt Nam là thấp nhất so với tất cả các nước ở trong vùng. Chẳng những là so với những nước tiên tiến như là Nhật, Singapore v.v. mà ngay cả so với những nước lạc hậu hơn như Philippines, Indonesia thì cái hiệu quả sử dụng năng lượng điện năng của Việt Nam là thấp vô cùng. Do đó cho nên rằng là bây giờ đến lúc phải bàn lại vấn đề này một cách nghiêm túc, chứ còn không chỉ có lo về vấn đề nguồn cung cấp điện là nguồn gì, mà lại phải xem bên cái mặt bên kia là cái mặt cầu mình làm tốt chưa. Thì cho nên có thể nói rằng là tăng trưởng xanh mà hiện nay người ta nói nhiều đó, anh vẫn là hai vế, nguồn cung điện phải là nguồn xanh, ví dụ năng lượng tái tạo này. Thế nhưng mà còn một cái vế nữa là cái vế cầu, thì phải sử dụng cho thật hiệu quả, chứ đừng có lãng phí, phung phí cái năng lượng đó. Hai cái vế cung và cầu đó trong cái bài toán tăng trưởng xanh ấy, giống như là hai mặt của một đồng tiền. Ở Việt Nam ít nói về chuyện này. Dùng điện nhiều nhất ở Việt Nam ấy là dùng điện để mà sản xuất, để mà chế tạo. Không ai xem xét là cái hiệu quả nó là sao. Không có một nghiên cứu nào chính thức đưa lên cho nhà nước thấy hiệu quả đó là không tốt. Trong các cái công trình nghiên cứu của tôi thì tôi thấy tôi chứng minh rất rõ ràng. Tức là chính do cái việc sử dụng năng lượng một cách gọi là không có hiệu quả trong cái sản xuất, cái chế tạo, Việt Nam chú trọng nhiều đến cái vấn đề kết quả sản xuất ra hàng hóa mà không chú ý rằng làm ra cái sản hóa đấy tốn bao nhiêu điện. Nếu mà sử dụng điện năng của Việt Nam nó hiệu quả như các cái nước ở trong vùng, kể cả Trung Quốc, thì không cần phải xây dựng nhiều cái nhà máy, nhất là các cái nhà máy chạy than, mà cũng vẫn có thể bảo đảm được Việt Nam tăng trưởng tương đối là bình thường. Dĩ nhiên là làm cái việc này nó đụng chạm rất nhiều, là bởi vì anh đụng vào cái người sử dụng năng lượng. Cái cách thế giới mà người ta vẫn hay dùng, nhất là trong cơ chế thị trường, là phải dựa trên đòn bẩy về giá. Nhưng mà nếu đụng vào vấn đề giá thì bây giờ hiện nay ở Việt Nam có cái khó, người ta sợ là người dân sẽ không hưởng ứng, người dân sẽ không đồng tình và gây ra những cái rối loạn. Thế nhưng mà cái việc hiện nay của chúng ta cũng như của toàn thế giới là cái việc rất lớn. Phải cứu sống quả đất này cho cái thế hệ con cháu của chúng ta. Nếu mà thấy rằng cái đó cũng là một ưu tiên cho con cháu chúng ta, thì dĩ nhiên chúng ta phải tìm cách giải quyết lại cái vấn đề chúng ta dùng năng lượng, dùng điện năng thế nào và thay đổi cái ý thức của chúng ta. Trước hết là thay đổi ý thức từ người lãnh đạo. Không nên nghĩ rằng lúc nào là thiếu điện xây nhà máy thêm, thiếu than thì lúc bây giờ là mua than. Thế cho nên là giải quyết cái vấn đề hiện nay chính thật là giải quyết lại toàn bộ cái bài toán cơ cấu kinh tế, cái bài toán cung năng lượng và cầu về năng lượng.
RFI, les voix du monde.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến Mỹ-Trung, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn đối đầu gay gắt trên vấn đề Đài Loan. Hoa Kỳ chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus trong cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới Ba Lan. Chính quyền Cuba bắt giữ những người tổ chức và triển khai một lực lượng cảnh sát hùng hậu để ngăn chặn một cuộc biểu tình của phe đối lập. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Đài Loan vũ trang phòng vệ trước khả năng bị Trung Quốc tấn công. Về chương trình ngày mai sau một điểm báo của Thùy Dương là tạp chí xã hội do Minh Anh biên soạn, nói về Thái Lan, vương quốc của nạn buôn người và tình trạng ngược đãi lao động nước ngoài. Sau đó là phần phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nói về nạn khan hiếm lao động tại Hoa Kỳ. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.